bạch thầy, con xin hỏi thầy một câu bạch thầy. Vì chẳng hạn như mà trong lúc mình có một câu chuyện trong Phật nói có một vị đạo sĩ tin hay là Đức Phật đi kinh hành bạch thầy, mà khi xét đánh mà không biết thì lúc đó cái tâm của vị đó nó nằm trong cái thiền định nào, hoặc là họ có họ bất động hay là họ, nhưng mà khi hỏi tới thì trong kinh nói là vị đó không biết, không biết xét đánh. À, mà bây giờ đi kinh hành vậy có phải là nằm trong chánh thiền của đạo Phật không?
À, đây bây giờ thầy nói về cái chánh thiền của đạo Phật là Đức Phật có nói một câu chuyện là có một cái người ngoài đạo đó đến nói Đức Phật là thầy của tôi đã nhập được 500 của chạy bò. À, thì ông Phật có nói ta cũng có một lần ta nhập định á, thì ta ngồi ở trong một cái chòi của một người nông dân mà xét cách đó chừng 200 thước chết hai con bò ta cũng không nghe. À, ông Phật nói vậy thì cái định này nhập cái định nào, bắt đầu chúng ta mới truy ra thử ta nhập cái định nào mà lại không nghe đấy.
À,
cứ ngồi thì thật sự cái định mà của Đức Phật nhập đó, nó không phải tứ thiền mà là nhị thiền mấy con. Bởi vì nhị thiền nó diệt tập tứ, nó diệt mấy con nghe chữ diệt, diệt tầm tứ, mà tầm tứ là do ý thức chúng ta, mà ý thức là nó có một cái nhóm thức của nó là mắt tai mũi miệng thân ý mấy con, có em, nó diệt nó phải diệt hết cái nhóm của nó chứ đâu phải diệt, cho nên lỗ tai nó cũng đâu có nghe, cho nên tiếng sét cũng không nghe, tức là nhị thiền đó không. Còn cái ông này mà đi kinh hành mà trời sét không nghe đó, không biết ông lọt vào cái thiền tưởng nào chứ ông đâu có chuyện mà ông diệt tầm tứ đâu. Có phải không, ông đi kinh hành còn diệt tầm tứ á, thì làm sao đi được mấy con, có hiểu chưa? Mà ông còn đi mà ông có lẽ ông đang ở trong cái tưởng của ông như thế nào đó, cho nên trời xét ông đâu có cần nghe. Đó thì mình xác định được cái điều kiện của cái thiền của đạo Phật, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Phật. Mà cái thiền nào mà Đức Phật ngồi ở trong cái chòi mà trời xét cách đó chết hai con bò mà Đức Phật không nghe, à không nghe, thì mình xác định bây giờ nó nhập tam thiền hay là tứ thiền hay hoặc là sơ thiền, nhị thiền, chắc chắn chỉ có cái sơ cái nhị thiền là diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt sáu cái căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý căn, có phải không? Mà diệt thì nó bằng cái nó hoạt động, nó đâu có hoạt động, cho nên lúc bây giờ chúng ta hoàn toàn ở trong một cái trạng thái của tưởng đó, giống như cái người ngủ mà không còn biết gì, không còn nghe gì hết này. Đó là cái chỗ diệt.
À, kính bạch thầy, như vậy là khi mà một vị đạo sĩ đó người ta đi kinh hành mà 500 cỗ xe bò đi ngang qua mà không biết á, thì chắc điều đó không có nhập thiền. Điều đó nói không thật.
Ờ, à, đó không thật.
Dạ. Không có thiền định tưởng nào mà ngồi mà đi như vậy được.
Không có được. Nhưng mà cái điều kiện của ngoại đạo nó nói nó hoàn toàn nó sai cái sự thật. Còn cái thiền của đạo Phật thực tế mà người ta dùng định thần túc người ta nhập cái lực rồi. Còn mình có biết cách nào đâu mà có thần túc đâu, ngoại đạo nó có nói có thần túc đâu. Thì ông chỉ nhập định tưởng không thôi, mà định tưởng ông thì ông nhập diệt thọ tưởng định thì mai ra xe bò đi cũng nghe chứ, mà ông nhập mà không vô biên xứ tưởng là thức vô biên xứ, xe bò nó chạy ngang thì ông động ông tì liền tức khác, ông có tiếng ồn làm chướng ngại tu ông đó chứ. Con có nghe trong cái ngày mà viết cái cuốn An Bang Thủ Ý thầy Khương Tăng Hội, thì Phương Tăng Hội viết cái kinh An Bang Thủ Ý đó, nên nói tiếng ồn á là chướng ngại nhị thiền đó. Ông ta nghĩ rằng cái tiếng ồn nó là chướng ngại của nhị thiền, à, cho nên vì vậy mà ông lấy thiền Đông Độ và ông nói thì 500 cỗ xe bò nó làm chướng ngại thì ông làm sao ông vô được. Ông tỉnh liền cái gì đó là cái chướng ngại của thiền Đông Độ, cho nên tiếng ồn. Nhưng mà ông lấy cái đó mà ông nói qua cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên cái bài của ông viết rất sai. Tức là vị tổ sư Khương Tăng Hội, không biết cái vị sư Khương Tăng Hội mới viết cái bài An Bang Thủ Ý mà nói về sơ thiền nhị thiền. Ông luận về sơ thiền nhị thiền, ta viết là ông này chẳng biết sơ thiền nhị thiền gì hết. Thầy biết tổ là đâu có, mà Khương Tăng Hội là một vị tổ mà đầu tiên mà truyền sang cái Phật giáo qua Việt Nam mình chứ đâu phải là tay thường. Thế mà viết cái bài kinh đó còn hẳn ngoài đó, do như vậy mà đọc cái bài kinh thầy biết là tổ chẳng biết thiền tứ thiền là gì mà dám luận gì tứ thiền mà nói như vậy thì nó quá sai không đúng. Thật sự ra một cái người ta có nhập được bốn cái thiền của Phật rồi mà ai nói sai người ta biết hết. Cũng như bây giờ mà thầy viết ra rồi, người nào mà nhập được định ở chỗ nào các con sẽ biết hết, không có dối mấy con được. Cái những cái luận của thầy ra nó dạch rất rõ, không có người nào nữa. Mấy con chưa có tứ thần túc, chưa có định thần túc, mấy con nhập định là mấy con nhập định tưởng hết, không có nhập sai. Cho nên bây giờ không có ông thầy nào mà cãi thầy được. Bởi vì bốn cái thần túc này để làm gì? Mà định thần túc là để nhập định, chứ phải định thần túc chúng ta có định rồi mà có tứ thần túc sao? Các con hiểu không? Những cái phương pháp đó là cách thức, cái phương pháp đó để nhập định, chứ đâu phải là phương pháp đó để mà chúng ta nhập định rồi có phương pháp đó. Vậy nhập định có phương pháp thì phương pháp để làm gì? Đó, mình đặt câu hỏi mình thấy được cái phương pháp của Phật dạy nó rất cụ thể, chứ nó đâu có sai đâu. À, bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không?
Bạch thầy, con hỏi thêm bạch thầy về trong bốn cái loại định tưởng đó, thì chỉ có một loại định thứ năm là định diệt thọ tưởng định, là không còn nghe, không còn biết gì hết.
À, nó diệt thọ
tưởng. Còn bốn cái loại định tưởng kia vẫn còn nghe biết.
À, còn chứ.
Phi tưởng thứ định.
Nó cũng còn, bị nó tưởng.
Dạ. Như vậy phải ngồi mới nhập được cái đi chắc.
Thì đi mà làm sao nhập được mà cái tưởng này? Cũng như con ngủ con mới chim bao, chứ con đi mà làm sao con chim bao được? Nó đi nó phải thức chứ là
thành. Thầy, con hỏi để con xác định theo cái một vị đó đi mà 500 cổ xe bò không có nghe
thì
cũng không nhập định.
Không nhập được.
Bạch thầy, chỗ ngủ với nhị thiền nó khác nhau chỗ nào thầy?
À, cái ngủ hả con? Cái ngủ đó, một cái tiếng động mà con ngủ đó, thì nó cũng sáu cái căn của con đó, nó cũng dừng, nó không hoạt động. Nó không hoạt động, nó bị mình ngủ sai đó. Con thấy ăn trộm vô lấy đồ mình đâu có nghe đâu, nên cái lỗ tai nó nghe, cái ý cũng đâu có nghĩ đâu, nó cũng dừng. Nhưng mà cái diệt thầm tứ nó diệt hoàn toàn, tử nó ngưng hoạt động hoàn toàn. Còn cái này có người lại dỗ con này, con hay vậy ha, có phải không? Cho nên cái kia cái tiếng động lớn đó con nghe, còn khi mà con ngủ con mới nghe người ta nói. Cái người mà họ giả gạo, họ ngày xưa họ hay giả gạo bịch đó, thì cái người ngủ là nghe tiếng trống nó đánh, trong khi cái người ngủ này mới thấy rằng đình nó cúng đình nó đánh trống dữ ta, nhưng mà không ngờ là người ta giả gạo, còn yêu nó cũng nghe đó, nó nghe mà nó ở trong cái ngủ đó, thì nó qua một cái tưởng đó, nó tưởng là trống đánh, con hiểu chưa? Nó có nghe chứ nó không nghe, bởi vì cái ngủ đó, nó không phải diệt, cho nên cái hoạt động của nó có cái tiếng động nó làm nó hoạt động trở lại, nó nghe, con hiểu không? Cho nên khi mà đang ngủ đó con đập đập vậy cái người đó tỉnh rồi. Thế còn mà cái người mà nhập là nhị thiền nó con lại đập đó. Họ chừng nào họ sức ra họ sức, chứ con lại đập gì lấy cây mà cốt họ cũng không sức, họ diệt, cho nên nó đâu có còn cái cảm giác nữa.
Đập họ cũng sức rồi,
họ không sức đâu, trời chém cái rầm họ có giật mình đâu,
họ không biết.
Bởi vì ông Phật cũng họ sức giờ không ra, tại sao mà có người ta đông vậy thà? Chứ ông mấy người nông dân chứ nãy giờ ông ở đâu? Tôi ông tròi trời đó, tôi trời chết hai mò ta mà ông hay biết gì, ông ngồi đây mà ông biết, phải không? Đó là cái định nhị thiền của người ta như vậy đó.
Bạch thầy, nhiều khi thầy ví dụ nhị thiền diệt hết tầm tứ đi, không có tầm tứ, nhưng mà ngủ giống như mình cũng không có tầm tứ,
nhưng
mà
giống
ra mình,
nhưng mà
thầy hướng dẫn cho nó dễ hiểu thôi. Chứ theo con nghĩ ngủ nó vẫn có tứ đấy bà thầy. Nhiều khi mình hát, tối mình đang hát, tự nhiên mình thức dậy mình biết mình nghe tiếng mình hát mà thầy.
Có chứ con, bởi vì nó chỉ ngủ là nó chỉ nằm im, nó nghỉ ngơi vậy thôi, chứ sự thật nó đâu có diệt. Cho nên thầy nói lại gõ vậy cái nó thức. Còn cái tiếng động mạnh nó nghe. Cho nên thầy hồi nãy nói người ta giả gạo mà nó nghe tiếng trống, nó nghe chứ nó đâu không nghe đâu. Mà nó nghe lầm, bị nó đang ngủ nó nghe lầm. Chứ còn cái kia trời diệt tầm tứ rồi, con tưởng nó đâu có nghe cái gì đâu, trời xét không, mà cũng trời xét còn không nghe đâu. Xét mà tiếng xét mấy con thấy không? Cái người mà hơi tu mà tu tập, mấy con mà chưa có đủ cái sức định tĩnh á, trời xét mấy con tự cái phản thân của mấy con nó giật mình liền đó, mấy con nó làm cái râm mà cái thân nó bắn lên liền. Còn cái người mà người ta có đủ sức bình tĩnh, người ta tu tập bình tĩnh á, người ta ngồi cứng ngắc, người ta không có giật mà. Còn mấy người yếu yếu rồi thì nó nhảy nhổm ra thôi, tự nó động nó giật chứ không ai là mấy con thấy nó biết liền. Còn mấy người mà có sức định tĩnh họ ngồi bình bất động.
Nhưng mà thầy như vậy cái biết tức là mình là tứ đó,
tứ rồi, tứ biết chứ sao con, mình đang tứ chứ. Nếu mà mất tứ rồi còn gì đâu,
coi như là cục đá rồi, như bức tường
nha. Nghe tứ họ tưởng gì, cho nên thầy nó tác ý đó. Bây giờ nó đang tác ý, nó đang biết cái này kia, nó tác ý đó chứ sao. Mình mới hiểu vậy mà biết tứ chứ, trời đất ơi, mình hiểu cái tứ không phải à, tôi phải tác ý, tôi phải nói ra, tôi phải nghĩ này mới tứ sao, trời đất ơi, tự nó tới tứ ra đó chứ.
Tâm rồi mà nghĩ tới người tôi rồi,
nghĩ tới người tôi là tâm. Bởi vì cái danh từ người ta dùng như vậy chứ phải giải thích, chứ còn không giải thích thì mình hiểu không
đâu. Đây này phải lập từ điển nha thầy ha.
À, ai hỏi thầy cái gì con? Con hỏi thầy đi con.
Hỏi lại cái.
Con hỏi lại đi con.
Thầy cho thầy là khi con mình nằm ngủ mà con mê, mà con vẫn là mê là mình chỉ ăn chay chứ không thể ăn mặn được. Mà dù là những thức ăn mà người ta cho mình ăn mặn, nhưng mà mình mê là mình con vẫn phải ăn chay, là mình tu vẫn phải ăn chay. Thì như thế là tỉnh thức hay là tỉnh?
À, cái đó là con trong giấc mộng con. Trong giấc mộng nhưng mà con đã quên cái ăn chay đó. Cho nên có người đem lại ăn chay mà con đã nằm mộng, nó có người đem lại cái món chay, món mặn. Nhưng mà tôi ăn chay tôi không ăn đâu. Tức là con đã quên cái sự sống của con ban ngày ăn chay đó. Rồi trong khi mộng con cũng còn, nó cũng còn nó thành cái thói quen rồi. Cho nên trong mộng con không có ăn ba cái món ăn này. Con nói lại với cái người mà con trong mộng con cho con. Còn cái người mà chúng ta mới tu tập ăn chay đó, thì trong khi đó chúng ta nằm mộng có người mà đem đồ ăn đến cho chúng ta ăn luôn. Ở trong mộng ăn hết.
Thèm nữa.
Rồi con.
Ý thứ hai nữa là khi mà con nằm ngủ đấy, thì có những lúc con đã ngủ nhưng có lúc con thì còn mơ mơ màng màng, thì có những cái hiện tượng nó xảy ra, thì con quán con gọi nó như là tất cả cái đó là hiện tượng vật lộn không thật, sẽ đi đi, bây giờ tự khắc nó vui không có.
Nào đó là con đang quân cái pháp tu để mà đuổi cái tưởng, thì trong khi đó con mơ mơ màng màng nó cũng có cái dạng như là nửa tỉnh nửa mê đó, kêu được gọi là hôn tịch đó. Là do đó đó con tác ý đó, con nhớ cái phương pháp con tu con tác ý thì nó ở trong sự tỉnh tỉnh mê mê đó. Nó nếu mà con chỉ mê chút là con vào trong mộng liền tức ra, mà này nó còn hơi tỉnh, nó tỉnh lại, nó vô mộng nó tỉnh lại. Là do đó con nhớ được cái pháp tu, nó cũng thành cái thói quen của con tu đó. Con nhắc ý tác ý cái pháp bảo nó bị tưởng rồi bị đi, nó hết rồi, bị con tác ý nó hết rồi, cái tức là nó tỉnh lại rồi. Để mà không tác ý cái nó vô luôn chiếc giấc mộng con liền nữa.
Và của chú đó bà thầy tưởng mạnh đó bà thầy, rinh cả một cái cờ phướng dài nhưng mà múa vòng vòng vòng, người ta chạy ra cái
nhảy
xuống giống như là thường phi á.
Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thì dễ không? Rồi, con hỏi.
Hướng dẫn dạy nhất tâm và an trú, cái điều đó là đúng rồi, nhưng mà các phương pháp để mà nhất tâm với an trú là phải định vô lậu phải không?
À, không phải định vô lậu mà nhất tâm an trú. Định vô lậu là triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết các pháp như thật, để nó ly tham sân si, tức là ly dục ác pháp, thì đó là định vô lậu. Còn cái nhiếp tâm an trú là cái định chánh niệm tỉnh giác. À, nó hai cái định nó khác nhau không? Cho nên ở đây nó hai cái phần, một phần chánh niệm tỉnh giác và một phần triển khai cái tri kiến giải thoát, để nó cái phần định vô lậu để nó quét sạch những lậu hoặc. Nó hai phần chứ không phải một phần được. Nó định vô lậu nó không phải là chánh niệm tỉnh giác được, mà nó triển khai cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta để đương đầu giữa các ác pháp, mà nó xả các ác pháp lên, nó thấy các pháp như thật. Còn cái phần mà chánh niệm tỉnh giác là ghi kinh hành hơi thở, nó là tập những cái đó là chánh niệm tỉnh giác, chứ nó không phải định, nó chánh niệm tỉnh giác thôi, để cho cái sức bình tĩnh định tĩnh chúng ta. Cho nên trong cái khi mà chúng ta muốn nhập các định, muốn thực hiện tâm minh, thì Đức Phật có nói tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Tâm định tĩnh tức là chánh niệm tỉnh giác, nhu nhiếm dễ sử dụng tức là định vô lậu. Không, con thấy hai cái định đó rõ ràng, mà hai cái này phải tu hết chứ, tu một cái thì không được, nó không đủ. Mà nó không đủ thì tâm nó không định tĩnh, không nhu nhiếm, không dễ sử dụng, thì coi như là mình không nhập được các định. Đó đó là mình không thực hiện được tâm.
Nhưng mà thầy, trong trường hợp mình lúc nào mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác như vậy đúng, nhưng mà như vậy là có ức chế không?
Lẽ đương nhiên mình tu sai là bị ức chế, còn mình tu không sai là không bị ức chế. Cho nên do cái sự hướng dẫn của một vị thầy thì chánh niệm tỉnh giác không được ức chế. Cho nên người ta dạy cho mình đúng cái sức, cái đặc tướng của mình. Một người tu trong một giây, người ta dạy tu một giây chứ không được tu hai giây, vì tu hai giây là bị ức chế.
Thưa thầy, làm thế nào để cho mình nằm xuống? Nên bây giờ tôi ngủ thì ngủ tức khắc, để nằm nó mà ngủ hồi nào không hay.
À, như vậy thì con làm chủ cái ngủ. Như vậy là phải làm chủ cái ăn. À, sáng nó đói bụng rồi thì con bảo giờ này là không được ăn, thì dùng cái pháp tác ý thì nhất định là không ăn, chết bỏ không ăn. Sau đó một thời gian sau thì sáng nó không có đói bụng nữa, thì con làm chủ được cái ăn. Vậy thì cái ngủ nó cũng y như vậy. Bây giờ con nằm ngủ mà nó không chịu ngủ, thì con tác ý giờ này là giờ mày ngủ, mày không ngủ một lát nữa mà thức tu thì phải thức chứ không được ngủ. À, con nhắc như vậy. Thì mỗi lần con ngủ thì con đều nhắc vậy. Thì trong một tháng, hai tháng sau đó tới chừng ngủ thì con nằm xuống bảo giờ này ngủ thì chút xíu nó ngủ. À,
cái đó thì con làm chưa được, chứ còn giờ thức cái ăn mà thầy thử bây giờ hiện tí nghĩ tha 10 bữa 20 bữa thì con chịu đựng mà con không đói.
À không, ở đây có ăn nhưng mà ăn đúng giờ, chứ còn nghỉ ăn thì không được. Ở đây thì không có dạy mà không ăn, mà dạy ăn nhưng mà tới giờ ăn cho ăn, kêu là ăn điều độ, giờ ăn là ăn mà giờ không ăn nhất định không ăn.
Đó là
còn giờ ngủ cũng vậy, tới giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức, chứ không có được ngủ ăn ngủ phi thờ. Đạo Phật là vậy, dạy làm chủ. Cho nên thầy nói cái ăn bao giờ con làm chủ được rồi thì cái ngủ phải làm chủ chứ, phải không? Con sai nó bằng cái pháp tác ý chứ gì. Thầy muốn nói đó là cái phương pháp như lý tác ý mà điều khiển được cái ăn cái ngủ của mình chứ không gì hết. Mà cái gan dạ hay là cái không gan dạ. À, gan dạ thì không sợ, cho nên ăn dẫn nó vô cái ăn được, nó quen đi. Còn cái ngủ cũng vậy, bởi vì cái cơ thể và cái tâm của chúng ta nó sẽ thích nghi. Khi mà chúng ta hướng dẫn điều khiển nó sẽ thích nghi được cái môi trường, cái cách thức sống của nó sẽ sống đúng theo cái sự điều khiển của con bằng cái tác ý. À, như vậy là Pháp Phật có cái điều kiện dẫn nó làm chủ mà. Thì con thấy là tất cả nè, ăn nè cũng làm chủ nè, ngủ làm chủ nè, rồi bệnh cũng làm chủ nè, chết cũng làm chủ nè. Có phải đúng không? Bây giờ ăn là con bảo giờ này là giờ mày ăn là ăn, mà mày ăn không được là tao đổ nước vô, tao quậy, tao đổ cho mày nuốt, chứ đừng có nói chuyện mà không ăn. À, bắt đầu nó mới ráng nó ăn chứ gì còn. Mình làm chủ tới giờ này nó ăn mà nó không muốn ăn là nó canh chuyện rồi đó. Thì lấy nước đổ vô, quậy cơm ra, đổ vô nuốt, thì nó nuốt cho hết bát cơm thôi. Thì đó là mình làm chủ cái ăn, chứ bây giờ mày không muốn ăn thôi sao được. Lát nó bày đặt nó đòi ăn giặt đó.
Dạ, con làm chủ với cái sự ăn uống. Người ta cho ăn cái gì ăn nấy, không phải thiếu nước nước xương mà chạy đi kiếm, đồ cay chạy đi kiếm. Người ta cho ăn cái gì ăn tự nhiên chứ không đòi tới giờ vậy đó thưa thầy.
Đó, đúng như vậy là con như vậy đúng. Mà bây giờ nếu mà không có cái ớt bữa đó tôi ăn không được thì mấy người này là chết, không có làm chủ cái ăn này. À, rồi phải trồng mấy cái ớt để hái vô ăn cho nó đã cái miệng, thì mấy người này là bị bệnh rươi rồi. Chuyện ớt như vậy là sai. Bây giờ người ta cho mình không có muối bữa đó là ăn lạc chút có sao đâu, cứ ăn không có gì hết. Người tu mà phải làm chủ cái ăn mà, ăn để sống chứ đâu phải ăn để chạy thi dục. Cho nên thầy thấy mấy người mà hái ớt đồ ăn là mấy người đều bị ghiền ớt thì sai. Có ăn có, cổ cho có ăn có, thôi bữa đó không có ớt ăn cũng bình thường, đó là phải làm chủ ăn. Còn cái ăn uống phi thờ là ăn sai giờ, ngủ cũng vậy, ngủ phi thờ cũng là ngủ sai giờ. Tới giờ ngủ không ngủ ráng chịu, tới 2 giờ thức dậy là thức dậy, chứ đừng nói 2 giờ tôi buồn ngủ quá trời nữa, thời ráng ngủ để có sức mà tu nữa thì cái này không được. À, đối với thầy thì phải làm chủ cái ngủ, mà muốn làm chủ cái ngủ là pháp như lý tạc ý mà phải. Bây giờ chưa được ngày mai sẽ được, ngày mai không được ngày mốt được, một năm này chưa được một năm sau sẽ được. Cái sức bền chí của người tu làm chủ là phải làm chủ, chứ còn không thua nó đâu. Chứ không thấy tôi nói một tháng tôi tu tập nhắc nó mà giờ nó cũng nặng vậy, nó không chịu ngủ. Thôi không có cách nào, thôi lấy nhiều thuốc ngủ uống để cho nó ngủ cho nó đỡ hơn, người ta ý hoài cho mệt. Thì đừng có làm cái chuyện đó, bền chí thì mấy con sẽ dẫn dắt bằng phương pháp nó để làm chủ. Cho nên cái đau cũng vậy mấy con, cho nên mấy con khi thân có bệnh mấy con tác ý nó sẽ hết bệnh mấy con. Rồi cái chết của mấy con cũng tác ý nó sẽ chết chứ thân. Tịnh dĩ hơi thở ngưng đi, à, hôm nay tao bỏ thân này, nó sẽ ngưng hơi thở chứ. Cái làm chủ mà, bởi vì Đức Phật nói làm chủ sinh già bệnh chết mà.
Cái đó con làm được nhưng mà nó đau quá thì không làm được.
À, nó đau quá mà thì như vậy là không làm được.
Đau quá uống thuốc hết liền.
Đau quá con làm chủ được, thôi uống thuốc tôi đầu hàng rồi còn gì. Đó là thấy không đúng rồi.
Ví dụ bây giờ nhức đầu, biểu mình thì hết nhức đầu, nó hết sức khác thưa thầy.
Ờ, thì cái đó là cái nghiệp lực con nó nhẹ vậy, cái phần đau đó nó nhẹ, con bảo nó hết liền. Nhưng mà giờ đau ung thư bảo hoài nó không hết. Thì bắt đầu bây giờ phải làm sao đây, thì mày không hết thì kệ mày tao chẳng biết, bởi vì thọ là vô thường, đâu phải của tao đâu, sao tao sợ. À, cho nên bây giờ tao nhiếp tâm nè, trong hơi thở nè, cái tâm nhất trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở, an trú trong hơi thở nè. Mà con đã từng tập an trú được rồi thì con an trú nữa thì cái đau nó còn hơn. Nó hết đau rồi chứ gì, mà hết đau tới chừng con xả ra thấy cái bụng mình bây giờ ung thư nó không còn đau nữa, thì như vậy là tao đẩy đi lui mày đi được. Có gì nữa. Còn tại con a cứu không được, thở nó đau, càng lúc nó càng đau hơn nữa, mình ráng chịu đựng, nó lại đổ mồ hôi tháo mồ hôi run người lên hết. Thì như vậy là nó đánh con, nó đang tấn công con. Thì bây giờ con phải tấn công bằng cái phương pháp nhiếp tâm và an trú con. Cho nên thầy mới dạy chánh niệm tỉnh giác, tỉnh thức con để làm gì. Mà bây giờ đã căn cứ vào chỗ này đó mà thầy dạy với con đó, để đối trị với những cái khổ tinh thần của mấy con đó, chứ không có gì đâu. Nếu mà nhiếp tâm không được, ăn cũng không được thì nó đau quá, mấy con chắc chắn là thôi bác sĩ cho rồi, cái kiểu này chết. Thì nó như vậy đầu hàng rồi.
Bà thầy, ngày nào con cũng phải ngồi tu định niệm hơi thở 1 đến 2 tiếng đồng hồ bà thầy. Như vậy thì con phải, tuy rằng con vẫn đi kinh hành nhưng mà con cứ ngày nào cũng nó quen cái môi trường con tu định tu hơi thở ở bên Miến Điện hoặc là ở bên các tường thiền khác rồi. Nhưng mà ngày nào con phải tu 1-2 tiếng. Như vậy thì con có phải lại tu lại nhiếp tâm lại bài bản từ đầu hay sao?
Bài bản đàng hoàng để nhiếp tâm cho được. Ngày kia trước kia con tu 1-2 tiếng đồng hồ nhưng mà cái chất lượng nó không có được trọn vẹn. Có lúc thì nó an trú tốt nhưng mà có lúc thì không được. Nhưng mà ngày nào thì cũng phải có hơi thở, chứ không ngồi tu hơi thở thì thấy nó buồn bực, nó làm như cái thói quen. Nhưng mà cái chất lượng phải đạt cho được, lúc nào cũng phải đạt cho được. Thì cái vấn đề đó trở về căn bản, cũng tu chứ không phải là không tu. Nhưng bây giờ thay vì con tu 1 giờ ngồi, con ngồi liên tục cái gì, con không ngồi liên tục mà con tu từng phút để đạt được chất lượng. Hãy phút này xong rồi con xả nghỉ, con tu là phút khác xả nghỉ tu, cũng đúng trong 1 giờ đó, có xả nghỉ để mà giữ chất lượng cho nó căn bản.
Mà thầy, bây giờ con thường là ngồi thiết già, nhưng mà bây giờ mà tu 1 phút xả ra thì bắt đầu nó cũng là khó khăn đó.
Sao lại làm biến vậy? Ngồi kiết già đàng hoàng mới tu 1 phút, rồi xả ra,
rồi mở kiết già ra,
rồi bắt đầu mà ngồi tu lại 1 phút, kéo lại cho đàng hoàng, lưng thẳng đàng hoàng, chịu khó vậy coi.
Bà thầy, khi mà mình nhiếp tâm 1 phút rồi, thì trong lúc đó con nhiếp tâm 1 phút, mình thấy mình nhiếp tâm được 1 phút, nhưng bây giờ con lại tác ý để xả tâm nữa được không bà thầy?
Xả tâm.
Chẳng hạn như bây giờ con nói hít vô, tôi biết hít vô là mình đã nhiếp tâm, mình an trú nó được 1 phút. Thì đó thì con biết là mình đã nhiếp tâm nó rồi, mình an trú rồi, thì lúc đó con lại tắt ý quán ly tham ly sang ly si.
À, con thấy cái chất lượng mà chỗ nhiếp tâm 1 phút nó đã không có, nó nhiếp tâm an trú trong 1 phút gì. Thì bắt đầu bây giờ đó con, thay vì con xả con nghĩ như vậy, thì con không xả nghĩ mà lại con dùng cái sự an trú mà con hồi nãy an trú 1 phút đó, thì con tắt ý để xả cái tâm con. Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi tới ra, rồi cũng nương hơi thở ra vô mà quán ly tham. Rồi trong 1 phút mà quán ly tham rồi, thì tôi trở về nhiếp tâm, tôi không quán nữa. Con hiểu chỗ đó không? Để mà tôi an trú cho được trong này rồi tôi mới quán ly sanh, tôi biết tôi vô quán. Thì rõ ràng là con tu 1 phút này rồi 1 phút kia đó, nó xả ra. Thì cái đó là cái thiện xảo của con, để dùng cái an trú của cái phút đầu này để mà xả cái tâm của mình. Thì đó đều được tốt chứ đâu có gì sao, đâu có sao. Nhưng mà con vẫn cái chất lượng của con thì vẫn có 1 phút đó thôi.
Bà thầy, như thế này là ví dụ như chẳng hạn như con trong lúc đang ngồi 1 phút thì ví dụ như là con có thể tác ý một hơi thôi, chỉ hít một vài hơi thì nó đã nhiếp tâm rồi chứ nó không đợi nhiều. Thì mình trong lúc mình tác ý nó rồi thì một vài hơi thở nó đã nhiếp tâm. Thì trong đó đúng ra thì 1 phút là con chỉ tác ý 1 lần thôi. Nhưng bây giờ con nó đã nhiếp tâm, nó ăn trú luôn trong một vài hơi thở sau đó. Thì bây giờ con phải có dùng tác ý để xả cái tâm trong lúc cho nó hết 1 phút không? Hay là con phải để im cho nó nhiếp tâm đó thôi?
À, còn nếu mà con nhiếp tâm mà con tiếp tục con nhiếp tâm thêm thì nó 2 phút. Còn giờ con muốn xả tâm thì con chỉ ở 1 phút đầu đó con nó đã nhiếp vô 1 phút rồi nhá. Thì bắt đầu con xả thì con nương vào cái chỗ cái đề mục mà xả tâm, nó quán đi tham muốn đi sân để mà xả tâm đó, thì con sẽ xả tâm đó. Còn nếu mà con muốn tiếp tục mà an trú nữa thì con nhắc cái tác ý á, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi tới ra, thì bắt đầu nó thở ra tôi vô mà để cho nó an trú nữa. Đó, nó an trú nữa. Rồi bắt đầu bây giờ con muốn an trú nữa thêm 1 phút nữa thì con tác ý 1 lần nữa. Mà nếu mà con không tác ý thì con muốn xả thì con tác ý không xả để an trú để xả tâm mà. Con thấy cái đề, những cái đề mục của Đức Phật, con từ an trú thân rồi an trú tâm rồi mới quán đi tham quán đi sân si đó. Đức Phật sắp xếp những cái thứ tự chúng ta trong cái định niệm hơi thở rất rõ ràng, phải không?
Kính bạch thầy, như thế này, ví dụ như con á, thì không có dùng cái hít vô tôi biết hít vô thở ra tôi biết thở ra, mà nhiều khi con dùng quán đi tham tôi biết khi vào quán thầy biết thầy đại thì con chỉ vài ba hơi thở nó cũng đã nhất tâm rồi bà thầy.
À thì cái đó nó cũng nương vào hơi thở rồi. Dạ. Nhưng mà cái quán ly tham, quán ly sân á, con chỉ dùng như là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi ra, bị gì con chưa nhiếp tâm, chưa an trú tâm, thì cái hiệu quả của quán ly tham, quán ly sân nó không bằng cái khi mình nhiếp tâm an trú. À, cho nên bây giờ đầu tiên là con vô đó con phải đi theo cái thứ tự, chứ còn bây giờ vô mà chưa có nhiếp tâm được mà mình giữ quán ly tham được cái bắt đầu từ một từ đó con mới nhiếp tâm vô thì đó
bạch thầy. Nó chỉ cần một vài hơi thở nó cũng đã nhiếp vô bình thường.
Thì biết rồi, nó sẽ nhiếp. Nhưng mà điều kiện là con dùng cái đề tài nó chặt. Cái đề mục mà để tu nó chặt. Thay vì đó mình phải hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Để cho nó nhiếp vô cái hơi thở đã. Rồi bắt đầu mới an trú trong cái hơi thở. Thì mới có tác ý an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành. Thì thay vì mình phải an tịnh thân trước, rồi mới an tịnh tâm rồi. Rồi sau khi an tịnh nó được rồi đó thì mới là quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Nó phải đi theo thứ tự.
Mà thầy con thấy những cái lúc mà ngồi mà mình nhiếp tâm mà an trú được tốt á, mình xả ra thì nó rất là ổn. vì mà nếu mà mình cứ để cho nó xả cái tâm mình thì nó khỏe hơn. Sau đó khi nó đi thì tốt quá mà mình cứ buông nó ra hoài.
À, con nếu mà con tiếc á thì nó như vậy nó không có lợi cho con.
Nó không có tiếng.
Nó không có tiếng là vì con kéo dài đó thì nó sẽ có những cái niệm khác hoặc là có những cái động khác. Cho nên con chủ động con điều khiển con vào và chủ động con điều khiển con ra. Thì nó mới là cái sự chủ động của mình dẫn các pháp vô chứ không phải là để các pháp dẫn mình. Còn giờ con thấy nó bây giờ nó an trú được và nó thích quá thôi cứ ngồi luôn. Rồi sự thật là mai mốt nó không an trú được và nó chứa ngại cho con nhiều, nó không hiểu không? Cho nên bây giờ mình dẫn cho nó vô an trú, mai mốt mình dẫn cho nó an trú, rồi tới cái giai đoạn nào đó mình sử dụng theo cái giai đoạn ấy, điện một nấy để cho mình tạo tâm thôi. Nó cái mục đích như vậy. Mà cái chính ở đây á, thì chúng ta thấy là cái về mà cái xả tâm quá đi tham của sân si thì chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta đã đủ sức để mà đi dùng án pháp đó. Đây nó định vô lậu. Còn cái vấn đề mà an trú thân và tâm của chúng ta là cách thức để mà chúng ta ở trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu trên thân chúng ta, thì cái an trú thân tâm nhiếp tâm và an trú cho được á, để trong hơi thở để mà chúng ta xả cái cảm thọ chúng ta, thì cái này nó thực tế và cụ thể hơn. Cái sức định tĩnh này nó an trú được này nó sẽ xả cái đau đớn ở trên thân của chúng ta, cái cảm thọ trên thân chúng ta. Bởi vì chúng ta an trú là nó sẽ không có cần còn cảm giác cái đau đớn nữa, hoặc là nó không còn cảm giác nữa, để rồi chúng ta an trú được thì cái bệnh của chúng ta nó sẽ giảm lần nhiều, nó sẽ hết. Nó hơn là một liều mà thuốc gây chúng ta cái cảm giác ngủ đó, nó hơn cái liều thuốc vì mình an trú được mình không thấy đau.
Bạn thầy ngày nào con phải ngồi như vậy, nếu không ngồi con cảm thấy nó mỏi, ví dụ như nó mỏi là con vô con ngồi tác ý vài lần hết. Cho nên con giống như là bệnh ngồi đó, là
mình ngồi
vài tiếng rồi thầy.
Thì do cái vấn đề mà tu tập đó thì mình tu làm chủ chứ đừng có để tu làm bệnh. Mình ngồi không ngồi chịu không được, phải không? Con thấy không, mình không ngồi thì cũng bình thường thôi, chứ không khéo nó buộc vào cái giờ này phải ngồi chứ không ngồi chứ
mà
không
thầy
được.
Một điều nữa mà thầy, trong lúc mình đi kinh hành á, mình phải chỉ tác ý đi kinh hành thôi hay là mình có thể tác ý ví dụ như là quán đi tham tôi biết tôi đang đi
được chứ, hoặc là tâm như cục đất tôi đang đi kinh hành, hoặc là con tác ý cái gì cũng được hết rồi,
miễn là mình nhiếp tâm được rồi.
Miễn là nhiếp tâm được thì cứ quán được.
Con thấy con cũng dùng nhiều cái pháp nhưng mà con nhiều khi con lại tác ý tâm như cục đất đi tham tôi đi, tôi biết tôi đang đi cái là mình đi, nhưng mà con nghĩ không biết rằng có trúng không nữa.
Đúng rồi,
nhiếp tâm tốt.
Ở đây á, phần này bây giờ thầy nhắc.
Nếu con không tác ý mà con đi suốt cái nhẫn nhiếp tâm hoài, con tác ý dễ con đi hoài có tiếng đồng hồ ở trong.
Con cũng cảnh giác, bởi vì nhiều khi con đi hoài vậy đó mà cái tưởng con nó hoạt động nó đi. Chứ không phải là cái ý thức của con, cho nên mình cảnh giác coi thì cái ý thức mình còn là nó bị chìm mất rồi.
Dạ, phải tác ý rồi.
Phải coi như là phải tác ý. Đi xem coi. Chứ không khéo mình thấy nó an trú, mình nó không niệm rồi mình cứ đi hoài. Cái tưởng nó vô nó đi hoài đó thì nó qua chừng nó lọt tưởng, cho nên mình cảnh giác mình ta ý thử coi nó còn hay không.
Chính thưa trưởng lão, cô xin hỏi câu hỏi là giữa cái tri kiến với cái định chánh niệm tỉnh giác, cái nào là dễ thành công?
Cái tri kiến định vô lậu, cái đó là nó cái thành công của nó dễ hơn là cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì chính niệm tỉnh giác nó ức chế thì nó phá cái phi của mình thôi. Nói chứ mà chính cái ly tham sân của cái định mà vô lậu á, nó có cái phần giúp cho cái chánh niệm tỉnh giác rất cao.
Ừ. Ý của cô là cô hỏi giữa hai cái này, cái tri kiến với cái định chánh niệm tỉnh giác, là thế nào mình thực tập nó dễ thành công hơn?
Cái tri kiến giải thoát nó dễ thành công hơn cái chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì chánh niệm tỉnh giác lơ mơ là lọt vô trong tưởng, thành nó khó lắm. Mà cái người hướng dẫn nó cũng cực khổ về cái phần này nè, nó hay dễ sai và nhiều khi nó không thành công được. Cái chánh niệm tỉnh giác nó có, bởi vì nó cái phần đó mình sai một chút là mình bị ức chế tăng rồi. Còn cái triển khai cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát đó, nó dễ lắm. Dù bây giờ người nào mà học nó có dở đi nữa, người ta cũng triển khai được một phần nhỏ nào trong đó, chứ chưa phải người ta bị bích lối. Nó có lợi ích cho họ, làm cho cái sự hiểu biết của họ như thật mà. Dù cái người định đặt cách, cái người đó có cái đặc tướng, người ta thông minh, người ta có cái duyên của cái pháp định vô lậu, người ta hiểu biết, người ta sâu rộng, một cách người ta triển khai dễ dàng. Còn cái người mà u tối, cái người mà không có thông minh đó, họ chỉ hiểu rất ít, do đó triển khai họ, nhưng mà họ vẫn có hiểu. Là con người thì người nào cũng có cái tri kiến đó, nhưng mà cái tri kiến đó nó hạn hẹp, nó ở trong cái sự hiểu biết của họ, họ không có rộng rãi ra, họ không có sâu sắc hơn. Thì do đó cái người mà tri kiến như vậy họ vẫn có sự giải thoát, chứ không phải không có gì, mà nó không có lệch đâu được. Vì vốn con người phải có cái tri kiến rồi, mà cái tri kiến nó được thêm một cái phần hiểu biết thì nó lợi cho người đó. Nói ví dụ như bây giờ mọi người về đây, dù là cái người có thông minh, có viết bài rất hay, có quán xét cái về cái định vô lậu rất là tuyệt vời, thì cái người mà vẫn ngồi đây nghe thầy, họ rất là viết cái bài rất ngắn, rất gọn của họ theo cái sự hiểu biết của họ thôi, nhưng mà họ có sự hiểu biết họ mới về để tu. Chứ còn họ có sự hiểu biết họ mới về để tu, họ hiểu biết được cái duyên, họ gặp được cái giáo pháp, họ mới có cái tâm tha thiết, họ mới bỏ, họ mới về để tu, tức là cái nhờ cái tri kiến. Chứ cỡ không có tri kiến họ không biết, thì giờ có sách thầy đưa tới họ, họ cũng chẳng thèm biết gì nữa, thì họ làm sao mà về để tu. Cái tri kiến nó quan trọng và lớn. Cho nên cái nền đạo đức của đạo Phật là cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, thì cái tri kiến quan trọng rất lớn. Và chúng ta thấy tám cái lớp học của Đức Phật đó, cái chánh kiến rất là quan trọng, quan trọng hơn là cái chánh tư duy. Các con thấy không? Cái chánh kiến là tức là nhìn vào mọi sự thật, thấy như thật, biết như thật, nó gọi là chánh kiến. Cho nên làm sao triển khai cho người ta nhìn các pháp như thật, đó là chánh kiến. Rồi mới nếu mà nhờ cái chánh, nhờ muốn có được cái chánh kiến thì phải có chánh tư duy. Bắt buộc người ta phải có sự suy tư, triển khai cái hiểu biết đó ra thì nó mới có được cái chánh kiến. Các con thấy không? Cho nên làm bài làm này mà các con không có sự suy tư thì các con làm sao làm? Cho nên nó có cái tư duy. Đó, cho nên cái chánh kiến với chánh tư duy nó gắn liền với nhau, nó gắn liền với nhau. Nó không đi thể xa là được. Còn cái chánh ngữ nó tới cái giai đoạn chánh ngữ là có thể cách biệt được rồi đó. Nó cách biệt một cái lớp khác là buộc lòng khi mà chánh kiến chánh tư duy rồi, người ta mới hướng dẫn mình cách thức để dùng cái ngôn ngữ nói những cái ái ngữ, chứ không được nói những cái ác ngữ. Đó là từng lần được mình đi đến. Rồi cái chánh nghiệp là cái hành động của chúng ta hàng ngày, đối xử làm công ăn việc làm này kia, nó thuộc về chánh nghiệp. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc đến, cũng như bây giờ trong cái bài mà nhân quả chúng ta nói về cái thân hành đó là cái chánh nghiệp đó. Cho nên cái bài nhân quả của từ chánh kiến mà nó đi đến cái chỗ mà chánh nghiệp của cái lớp chánh nghiệp. Nhưng mà nó bây giờ chúng ta chưa học lớp chánh nghiệp, nhưng mà vì chúng ta học lớp chánh kiến, một lần chúng ta phải hiểu nhân quả. Mà chúng ta hiểu nhân quả rồi thì chánh tư duy chúng ta cũng phải chánh tư duy nhân quả. Nói chúng ta từ chánh ngữ thì chúng ta cũng nói ở trong cái nhân quả thiện ác của nó chứ, chúng ta đâu có dừng hoài ra. Rồi chánh mạng, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng đều là nằm ở trong nhân quả. Cho nên tất cả các lớp này chúng ta triển khai thì cái căn bản chúng ta ở trong cái chánh kiến, để rồi triển khai tới các lớp khác thì chúng ta sẽ dễ dàng học tập, nó tiến bộ rất nhanh.
Trong một cái trường hợp con xin hỏi thêm là riêng bản thân con á, mà hầu như con thấy tất cả mọi người ở trong lớp học này cũng đặt nặng về cái vấn đề mà cái niệm tỉnh giác, cái sự nhất tâm và an trú. Cái phần đông là mọi người cũng ít cái chú ý về trên cái vấn đề mà trước bài trước người với chi kiến. Nhưng mà con lấy hai cái trường hợp của quá khứ và cái hiện tại, tức là Đức Phật với chư bảo, tức là bắt đầu vô tu tập cũng đi từ cái định cái niệm tỉnh giác thôi rồi. Sau khi đó một thời gian mình nhất tâm đang trú được rồi, lúc đó mình muốn mở cái tri kiến ra, con thấy là hồi nãy là cái vấn đề này là chính đó.
Không phải chính, con đã hiểu sai. Cho nên Đức Phật đã hiểu biết rất rõ ràng, dạy chúng ta đi vào cái chỗ chánh kiến. Con thấy đâu có dạy chúng ta vào chánh định. Mà chánh định lại đặt ở sau cái bát chánh đạo, nó lại sao còn. Con thấy, cho nên Đức Phật thấy cái lỗi của mình. Thầy 9 năm mà ở khi có người hướng dẫn đúng chánh kiến thì thầy đâu có khổ 9 năm. Mà Đức Phật phải có vị thầy dạy đúng thì Đức Phật đâu phải 6 năm khổ hạnh. Con hiểu điều đó. Cho nên Đức Phật đưa ra cái chương lý, cái đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo, cái chánh định nhất là sao? Buộc lòng chúng ta triển khai cái tri kiến trước đi. Tức là chánh kiến. Mình thấy cái lớp học của Đức Phật nó rõ ràng, mà lúc nào trước, lúc nào sau rõ ràng, cái chương trình giáo dục người ta rõ ràng. Chứ phải chi Đức Phật nó chánh định để rồi từ trong định mới khai triển thì nó phải nằm trước chứ. Con hiểu không? Như vậy là con hiểu sai. Con nói Đức Phật đã khổ 6 năm khổ, thay vì người ta chỉ tu học nó có một thời gian ngắn mà thôi, thay vì phải 6 năm khổ hạnh gần như muốn chết. Thầy 9 năm khổ sở, con cứ biết ăn từ cọng rau mà để sống, các con biết nó hành hạ cơ thể thầy cách bực nào biết không? Các con đâu có hiểu được cái nỗi khổ mà khi mà ăn uống như vậy nó sẽ diệt cái cơ thể, nó làm cơ thể thầy như thế nào mấy con biết không? Mấy con đâu có biết cái khổ hạnh của một người tu như vậy. Và Đức Phật các con thấy đứng không nổi khi mà khổ hạnh. Cho nên khi mà ngài tu chứng rồi, ngài thấy được cái chân lý rồi, ngài biết rằng cái này là sai hoàn toàn. Cho nên ngài đập sạch cái pháp của Bà La Môn xuống hết. Các con cứ đọc trong kinh Nguyên Thủy, ngài đập sạch mà, ngài không chừa cái nào nữa. Cho nên tại sao mà thầy đập giáo pháp của Bà La Môn, giáo pháp của đại thừa, chỗ nào thầy cũng đập nó được hết. Bởi vì thầy thấy thầy khổ là mọi người đang tu hành nó khổ, chẳng đạt được gì, mà không đạt thì tội cho người ta quá. Mình được rồi mình thương xót người ta vô cùng. Nên Đức Phật cũng vậy, 6 năm khổ hạnh nói lên những cái bài pháp mà Đức Phật đập Bà La Môn sạch. Bà La Môn đúng thì Bà La Môn sai, nó rõ ràng. Còn thầy ở đây đại thừa đúng mà thầy đại thừa sai, đập những cái sai đập xuống để làm gì? Để giúp cho người sau chứ làm gì, mục đích là như vậy chứ đâu phải là cái người tu rồi người ta cần gì người ta phải đặt như vậy đâu. Là vì người ta thương những người sau cũng khổ sở như mình thương sáu mình đó. Cho nên cái hiểu mấy con nghĩ sai, cho nên người ta cứ nói là thầy phải tu 9 năm ở trong thiền Đông Độ nó mới có sự tỉnh thức, mới có thể tu gì được. Không phải đâu, thầy hướng dẫn mà thôi. Hồi nào mấy con cứ đi vào trong chánh niệm tỉnh thức gì, mấy con đạt được những gì vậy nè. Bây giờ mà ngồi đây mà quán như vậy, mấy con thấy nó có quán được không? Các con hiểu gì đó không? Có quán được không? Hay là thầy phải gợi ý để cho mấy con quán? Hồi nào bây giờ mấy con tu, bây giờ đó Thiện Đảo, thử cái bài của Thiện Đảo có viết đúng không? Mà nó tỉnh thức như vậy đó, cả đêm nó không ngủ, thầy chân thành, cả đêm không ngủ đó, tỉnh thức hoàn toàn đó. Nghĩa là như vậy mà viết cái bài như vậy thì các con nghĩ sao, có triển khai đúng không? Hay hoặc là bây giờ phải thầy hướng dẫn?
Trong hồi gặp là thầy xin hỏi về cái dòng tư tưởng của con, muốn đọc kinh của thầy á, con khuyên là ngày nào con đọc hoài có nên được không?
À được chứ sao, không có gì hết. Bởi vì nó triển khai được cái sự hiểu biết của con dựa vào đó, để rồi mình triển khai cái tri kiến của mình qua cái sự triển khai của mình nữa, của tri kiến. Thì nó lợi ích. Cũng như thầy muốn mà thầy thấy mấy con làm cái bài đường đi nhân quả, thầy thấy cái bài đầu mấy con cũng nói nó cũng na ná, nhưng mà sự thật là Đức Phật đã cấu kết cái đường đi nhân quả là thành thập thiện rồi. Cho nên thầy nhắc thập thiện thì mấy con biết được cái đường đi của nhân quả rồi, phải không? Nếu mà con đọc sách thầy thì con mới biết được, để mà dựa vào đó mà con triển khai cái tri kiến con cho đúng, chứ không khéo con triển khai thật đó, con hiểu. Cho nên đọc là rất tốt, chứ không có
gì. Con muốn đọc nhưng mà cố như đọc đi đọc lại, con muốn học thuộc cái cuốn đó luôn á, cũng như là nãy vừa
con. À không cần phải thuộc lòng, mà cần phải hiểu được cái ý của thầy muốn nói gì là quan trọng, chứ học thuộc lòng là thôi. Con cũng như là con vẹt mà nó học nói thì không hay. Chỉ cần hiểu được cái ý của thầy muốn nói cái chỗ đó thôi. Cái đó là để cho mình dựa vào đó khi mình triển khai cái tri kiến của mình ra trong cái phần đó cho nó được sáng. Đó là đúng.
Con xin hỏi thêm chuyện đó. Tức là bây giờ có hai người. Một người là hai người bắt đầu đang tu tập, cũng chưa có biết gì hết trơn. Người bắt đầu đang đi vô tu tập. Một người đi vô cái chánh niệm, chánh niệm cảm giác. Một người bắt đầu đi vô cái tri kiến. Thì hai người này trong vòng 7 năm đó là hai người này, người nào sẽ thành công trước?
À, cái người mà chánh niệm tỉnh, cái người mà tu định vô lậu là người đó tu đạt trước. Còn cái người mà chánh niệm tỉnh giác là cái người đó sẽ rớt vào định tưởng đó. Người đó không thành công, không thành công vậy đâu. Bởi vì giới hàng đầu mà chánh niệm định vô lậu, tri kiến giải thoát là cái giới luật nghiêm chỉnh, cho nên cái người này sẽ thành công. Giới sanh định chứ không phải tu định mà sanh định. À, cái điều của Phật, Đức Phật đã nói trong kinh, trong bài kinh Sunada rất rõ là tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Đầu tiên chúng ta phải vào cái ngõ này, không thể đi cái ngõ khác được, cho nên triển khai cái tri kiến là điều. Và cái đạo lớp học đầu tiên mà thầy dạy bát chánh đạo là tri kiến đầu tiên, thầy không dạy thiền định. Nhưng mà vì mấy con đã tu tập chánh niệm tỉnh thức thì bắt buộc mấy con phải trở về căn bản nhất và không để lọt một người nào lọt trong hiện tượng. Đó là cách thức của thầy hướng dẫn để đưa mấy con đi vào cái vấn đề giải thoát hoàn toàn.
Thế như vậy là bây giờ bắt đầu tất cả phải đi lại
tập lại từ đầu,
một phút rồi lên hết trơn.
Nói vậy đó con, tức là phải đi lại bằng đạo bắt đầu đó. Nhưng mà nâng cái trình độ của các con nhiếp tâm được 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút đều là thầy giữ cái đó, không để mấy con mất gì giờ chánh niệm tỉnh thức. Để nâng cái chỗ tỉnh thức mấy con lên cái mức độ nào để cho mấy con an trú nhiếp tâm cho được, để đẩy lui được bệnh. Chứ thân mấy con ngồi để tu mấy con quá một thời gian sau nó có bệnh đau mấy con lấy gì mấy con đỡ nào. Buộc là mấy con phải nhiếp tâm an trú để đẩy lui bệnh, để cho đem lại. Bệnh là một điều khó, mấy con có nghe bữa đó thầy nói không? Bệnh là một điều khó tu, trong 5 điều khó tu. Mà nếu thân có bệnh là khó tu, vì vậy mà chúng ta có phương pháp để chúng ta đẩy lui bệnh, để chúng ta dễ tu. Nó thì mấy con biết thầy dạy căn bản lắm, đừng sợ con thầy dạy không có sợ.
Căn bản từ đầu
hả? Từ đầu đó.
Phải tính kiến cho
thầy. Do tính kiến mà thầy đi vào nó tính kiến chứ thầy đâu có chính định được. Rồi con hỏi.
Thầy con xin học. Thầy về các quý vị đã nói nhiều về các đề. Tu để mà nhiếp tâm, an trú tâm. Bây giờ con xin hỏi. Người muốn nhiếp tâm được lâu, để dài, thì trong 37 phẩm chưa đạt đó thì chúng ta phải tìm vào trong các loại đến như thầy vừa đấy, thì cái nào là chủ yếu và cái nào là quý yếu, thì đấy là con
à. Các con nghe Đức Phật dạy chúng ta tu định gọi là định tư cũ. Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện, chứ có dạy chúng ta chánh niệm tỉnh giác ngồi nhất tâm trong hơi thở đâu. Có không, mấy con nghe cái đơn bài đầu tiên mà Đức Phật dạy mình tứ chính cần đó, ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện, nó là các con thấy rõ ràng phải không? Thì như vậy rõ ràng hiện giờ chúng ta dùng cái gì ngăn ác nè, có phải tri kiến chúng ta không? Mà dùng cái gì mà để ly dục ly ác pháp nè, có phải là tri kiến chúng ta không? Đó, mấy con thấy rõ ràng đó. Cho nên vì vậy mà cái lớp tín kiến Đức Phật khi mà tu theo ngoại đạo, tu theo Bà La Môn, thấy Bà La Môn dạy sai, đi vô ức chế tâm rồi, cho đến gần chết. Các con nghe cái chỗ mà cái bàn là sư tử, đại sư tử hóng không? Đức Phật mà dùng cái nhiếp tâm hơi thở, như ai mà lấy cái sợi dây nịt mà chiếc cái đầu mà nó đau nó nhức nhỉ. Đức Phật là người gan lắm mấy con, chịu đựng được những cái cơn mà nhức. Còn mấy con hơi nhức đầu là mấy con đã nói thầy rồi, thì bác xả ngay liền, có đúng không? Mà Đức Phật như ai lấy cái gì nịt mà chiếc cái đầu Đức Phật nhiếc như vậy đó, không thấy ghê gớm không? Mà Đức Phật chịu đựng để mà, nhưng mà Đức Phật gan, nhưng mà điều kiện mà nếu thần kinh Đức Phật yếu yếu chút là ổng cũng điên luôn ấy. Thầy nói thiệt, nhiếp tâm cỡ mà ông Phật thầy nói điên trong cái
không nín thở,
nín thở mà cái ăn uống mà khổ hạnh đến mức độ ăn ít quá ít, cái cơ thể kiệt quệ đứng dậy nổi nằm liền không? Đức Phật tu đến cái mức độ đó thầy nói. Trên đời nay thầy nói, thầy cũng có cái sự khổ hạnh nhưng mà sánh với Phật thầy bằng 1/10 Đức Phật. Phật khổ hạnh mà cuối cùng đưa ra cái đường mà tu tập cho chúng ta, thì chúng ta thấy 8 cái lớp học chánh kiến đầu tiên thật sự không có chánh định, không có nhiếp tâm, không ức chế tâm chút nào, triển khai cái sự lý biết chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh niệm hoàn toàn, để mà đi đến chánh niệm được chánh niệm tứ niệm xứ. Thật là tuyệt vời, thầy nói đúng là không có một khúc nào mà nhiếp tâm chúng ta, mà chỉ triển khai cái gì. Bởi vì thầy nói đây là cái chương trình giáo dục đàng hoàng chứ đâu phải. Còn cái chánh định đâu có còn khó khăn, tứ thần túc chúng ta làm gì? Khi mà tứ niệm xứ nó viên mãn rồi thì nó có tứ thần túc chứ gì nữa không? Mà có tứ thần túc thì định thần túc mới dùng cái đó mới nhập định, chứ đâu phải là vô nhập định nào. Con đường đi của đạo Phật nó nhập cho chúng ta thấy rõ con đường đi rồi. Cho nên từ đó mà thầy triển khai thành một cái chương trình giáo dục đào tạo. Và hôm nay là cái lớp đầu tiên để đào tạo chúng ta, đào tạo những bậc A La Hán. Phải nói rằng bậc A La Hán vô lậu hoàn toàn. Mà nếu mà chúng ta học tập kỹ lưỡng hẳn hoài thì cái lớp này nó sẽ có những bậc A La Hán ra đời,
thật sự ra đời,
chứ không còn có gì nữa. Mà miễn là chúng ta phải học, chứ không phải là tu cầu may ở đâu cũng mở lớp tu thiền định, rốt cuộc là thiền định gì chẳng thấy hết. Làm chủ cũng chẳng thấy, đau bệnh thì đi nằm nhà thương, rồi ăn uống này kia đâu thôi đủ thứ hết, không có còn cái thứ gì hết. Phạm giới phá giới khéo lý luận che đậy cho sự thật của chúng ta, dối trá chính bản thân của mình. Cho nên ở đây cái lớp này là cái lớp tri kiến. Mà tri kiến chúng ta còn hiểu là giới luật ăn uống không phi thờ, nhất định cái tri kiến này phải hiểu. Phải không? Các con đâu phải nhập định để cho mình định ăn uống đâu, mà hiểu nó nhất định là giờ này không phải giờ ăn, mà giờ này không phải là giờ ngủ thì không được ngủ, không được phi thờ. Còn giờ ngủ, bởi vì cái tri kiến này nó hiểu, thì triển khai cái tri kiến để mà cái tri kiến nó làm chủ, và cái ý thức lực của chúng ta nó có cái lực của nó để mà chúng ta tập đi. Các con thấy nó rõ ràng mà có phương pháp nào mà làm trước. Rồi bây giờ là hết giờ rồi,
giờ xin phép bạch thầy nghỉ. Thầy triển khai đúng mức, đúng bài bản của Phật rồi. Không còn như trước chỉ cứ là dạy cho lơ phơ để cho thẳng với tâm quyết định. Bây giờ thầy triển khai đúng mức.
Anh em mấy con em đứng lên mình.